Sơn ca hót lạc điệu. Nasruddin rất muốn được khám phá khu vườn của nhà hàng xóm và được trèo lên cây mơ. Trông thấy hành vi ngớ ngẩn của ông, người làm vườn hỏi: "Tại sao ngài lại leo lên cây của người khác thế ạ?" Nasruddin trả lời: "Bộ người không nhận thấy ta là một con chim sơn ca, và đối với những con chim sơn ca thì leo cây không có gì là tội lỗi cả à?" Người làm vườn cười to: "Vậy xin ngài hãy hót để tôi có thể nghe được giọng oanh vàng của ngài." Nasruddin bắt đầu cất giọng khàn đục của mình. Người làm vườn cắt ngang và hỏi rằng: "Những con chim sơn ca có hót tệ như thế không?" Nasruddin trả lời: "Một con chim sơn ca mà ăn phải những trái mơ sống, nó sẽ không hót hay hơn thế này đâu. Tốt hơn hết là ta đừng bao giờ trộm cắp đồ của ai cả. Ta sẽ bị bắt quả tang và rồi sẽ phải nói dối hết câu này đến câu khác để che đậy, giống như Mullah Nasruddin."
Nỗi thương tiếc của Nasruddin. Khi vợ chết, Nasruddin chỉ buồn rầu chút ít và thậm chí không có vẻ gì là đau khổ cả. Nhưng khi con lừa của ông chết đi, Nasruddin lại khóc thương nó trong nhiều ngày liền. Những người bạn của ông để ý thấy cách hành xử kỳ lạ này, và một trong số họ đã hỏi: "Này Nasruddin, khi vợ của ngài vừa chết, ngài không hề thấy đau buồn, nhưng tại sao ngài lại quá đau xót trước cái chết của con lừa vậy hả?" Nasruddin chán nản trả lời: "Khi vợ ta chết đi, tất cả hàng xóm đều thương cảm với ta và hứa sẽ tìm cho ta một người vợ tốt hơn. Nhưng khi con lừa của ta chết đi, đâu có ai hứa kiếm cho ta một con lừa khác tốt hơn." Trong mỗi tình huống, con người luôn tìm kiếm lợi ích cho chính mình. Cho dù trong hoàn cảnh bi thương, nhưng nếu lợi ích được đáp ứng, thì người đó sẽ không quá đau buồn.
Thu hút những đứa trẻ. Người vợ đang mang thai của Mullah bỗng chuyển dạ. Tất cả những người phụ nữ hàng xóm vây quanh bà, trong khi Nasruddin sốt ruột chờ ở bên ngoài. Bỗng một trong những người phụ nữ nói to: "Mullah, vợ ngài đã sinh được một bé trai khỏe mạnh, chúc mừng ngài." Mullah Nasruddin vui mừng khôn xiết và khoe tin này với tất cả láng giềng. Một lúc sau khi quay lại, ông nghe tiếng một người phụ nữ khác báo: "Xin chúc mừng, ngài có hai đứa con sinh đôi, vợ ngài vừa sinh được một bé gái nữa đấy." Mullah rất phấn khởi trước việc ông được ban tặng thêm một đứa con gái. Sau khi đã khoe tin vui này với tất cả hàng xóm, ông trở về nhà. "Mullah Nasruddin, vợ ngài lại sinh thêm đứa bé thứ ba đấy." Mullah hơi ngạc nhiên trước sự ra đời của đứa con thứ ba, nhưng vẫn xem đó là ân huệ của Chúa Trời. Tuy nhiên, 5 phút sau, một giọng nói thứ tư vang lên: "Chúc mừng ngài lần nữa ạ, vợ ngài vừa sinh hạ đứa con thứ tư." Lúc này thì Mullah Nasruddin thật sự lo lắng và chạy vội vào phòng để xem chuyện gì đang diễn ra. Nhìn xung quanh, ông trông thấy một cây đèn cầy lớn ở ngay dưới chân vợ mình. Mullah vội lao tới và nhanh chóng thổi tắt ngọn đèn. "Ngài làm gì thế? Chúng tôi cần đèn để đỡ đẻ mà." Người đỡ đẻ phàn nàn. "Ồ không, bà sẽ phải làm mà không cần ánh sáng. Bộ bà không nhận ra chính ánh sáng đã hấp dẫn lũ trẻ ở bên trong và bọn chúng đang bò ra từng đứa một à?" Mullah nói. Suy luận thiển cận của Mullah cho rằng bởi vì ánh sáng đã hấp dẫn những con bướm đêm nên hình như nó cũng xảy ra tương tự với những đứa trẻ. Bởi vì ông không thể nuôi quá nhiều miệng ăn nên đương nhiên ông phải có hành động ngăn ngừa dù không đúng chỗ.
Sợi dây phơi đồ. Người hàng xóm Bakruddin của Mullah luôn có thói quen mượn đồ hoặc những thứ khác mà không bao giờ chịu trả lại. Một lần nọ, ông ta đến gặp Mullah. "Mullah Nasruddin, ngài có vui lòng cho ta mượn sợi dây phơi đồ của ngài không?" "Ta cũng muốn lắm, nhưng ta đang dùng nó để phơi bột mì." Mullah lạnh lùng trả lời. "Trời ơi, nhưng làm gì có ai đi phơi bột mì trên sợi dây phơi đồ được đâu Mullah?" Bakruddin ngạc nhiên hỏi. Mullah cáu kỉnh trả lời. "Thật ra chẳng có gì là khó cả, nhất là khi ông không muốn cho tên hàng xóm hay quấy rầy mượn đồ ấy mà. Có những lúc ta phải từ chối người khác một cách lịch sự, nhưng nhiều khi ta phải từ chối thẳng thừng như Nasruddin đã làm trong trường hợp này. Đó là cách duy nhất để họ hiểu và ngừng lại việc mượn đồ.
Trái mọng nước màu đỏ. Mullah Nasruddin trông thấy một người đàn ông đang bán những quả đỏ và căng bóng. Những quả đó trông thật thơm ngon và mọng nước, nên Nasruddin thấy thèm nhỏ dãi. Ta sẽ được bao nhiêu quả với một đồng bạc đây? Ông hỏi. Cả rổ ạ, người bán nói. Thế là Nasruddin mua hết cả rổ và bắt đầu ăn những quả đó. Nhưng thay vì ngọt và mọng nước, hóa ra chúng lại cay xè. Chẳng mấy chốc cổ họng ông như bị lửa đốt và nước mắt ứa ra giàn giụa. Một người đàn ông đi ngang qua dừng lại và lấy làm lạ hỏi: Tại sao ngài lại ăn những trái ớt đỏ như thế này? Ôi, chúng là ớt ư? Nasruddin thất vọng, rồi ông từ từ bỏ vào miệng hết trái này tới trái khác. Sao ngài vẫn tiếp tục ăn thế kia? Người đàn ông hỏi. Ông bạn của ta ơi, ta đâu có ăn ớt nữa. Mullah buồn bã trả lời. Ta đang ăn tiền của ta mà. Thật không an toàn khi ăn bất cứ trái cây hoặc thức ăn lạ nào, trừ khi ta đã xác định trước nó là gì. Nếu không, ta có thể bị bỏng lưỡi và đốt sạch túi tiền của mình, giống như Mullah Nasruddin vậy.
Thị trấn kỳ lạ. Một ngày đó, Mullah Nasruddin đi đến một thị trấn khác vì vài việc riêng. Hôm ông tới nơi, lại là một đêm đông giá lạnh. Trên đường đến quán trọ, một con chó hung dữ cứ sủa ông mãi. Mullah Nasruddin cúi xuống nhặt lấy cục đá để đuổi con chó đi. Vì vài giờ trước đó trời đổ tuyết, nên cục đá bị đông dính vào mặt đất. Vì vậy mà Mullah không thể nhấc cục đá lên được. Thật là một thị trấn kỳ lạ, Nasruddin tự nhủ. Lũ chó thì được thả tự do, trong khi những cục đá thì lại bị cột vào mặt đất.